Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 7 tháng 1 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin khóa học miễn phí giúp cha mẹ kiểm soát thời gian nhìn thiết bị điện tử của con. Hãng tin News cho biết, một khóa học trực tuyến miễn phí vừa được chương trình nuôi dạy con cái Triple P của Úc ra mắt nhằm giúp cha mẹ kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ mà không biến những lần nhắc nhở hàng ngày thành cảnh la hét hay căng thẳng. Khóa học kéo dài 1 giờ có tên là Children and Screens, dành cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ dưới 12 tuổi, cung cấp các chiến lược thực tế để xây dựng thói quen sử dụng thiết bị lành mạnh, trong bối cảnh nhiều gia đình Úc hướng tới một mùa hè ít dùng mạng xã hội. Nhiều phụ huynh cho biết, khóa học giúp họ hiểu rõ hơn vai trò làm gương của cha mẹ, cách sắp xếp thời gian, thậm chí có những biện pháp đơn giản như tắt Wi-Fi khi cần thiết để giảm xung đột với con. Theo giám đốc của chương trình Triple P, bà Carol McKidad, quản lý thời gian dùng màn hình hiện là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình tại Úc, khi trẻ em dành trung bình hơn 6 tiếng mỗi ngày trước các thiết bị điện tử tại nhà. Bà cho biết, khóa học mới tập trung vào việc giúp cha mẹ nhận diện các vấn đề thường gặp, lý do vì sao xảy ra và cách phòng ngừa, đồng thời đưa ra những công cụ dựa trên nghiên cứu khoa học để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, kẻ xấu trực tuyến và các tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Người dân Victoria sẽ phải trả thêm tối đa khoảng 104 đô la mỗi năm cho giao thông công cộng sau khi chính quyền bang áp dụng đợt tăng giá vé mới từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Hãng tin News cho biết, mức trần vé Mikey toàn phần tăng từ 11 đô la lên 11,4 đô la, còn vé ưu đãi tăng lên 5,7 đô la. Giá vé một chiều cũng tăng lên 5,7 đô la hoặc 3,6 đô la đối với người được hưởng ưu đãi. Riêng cuối tuần, vé ngày toàn phần tăng lên 8 đô la và vé ưu đãi là 4 đô la. Sở Giao thông Công cộng cho biết, việc điều chỉnh giá vé nhằm góp phần duy trì hoạt động của mạng lưới xe lửa, xe tram và xe bus trên toàn tiểu bang, đồng thời nhấn mạnh giá vé được rà soát hàng năm và áp dụng thống nhất cho tất cả người dân Victoria. Trong khi đó, giao thông công cộng sẽ được miễn phí vào ngày cuối tuần đến ngày 1 tháng 2 năm 2026 để đánh dấu việc khánh thành hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel. Tuy nhiên, vé Mikey đã liên tục tăng giá trong những năm gần đây, với mức trần vé ngày lần đầu chạm mốc 10 đô la vào năm 2023 sau một đợt tăng 80 xu. Hãng tin SBS đưa tin, nạn trộm cắp vặt tại các cửa hàng bán lẻ tại Úc đang tăng mạnh và trở thành chuyện xảy ra gần như mỗi ngày, gây thiệt hại lớn. Tại một siêu thị ở khu vực phía nam Sydney, nhân viên cho biết mỗi ngày cửa hàng bị mất đồ với trị giá từ 200 đến 300 đô la, có những ngày lên tới 500 hoặc 600 đô la. Nhìn chung, số tiền tổn thất cả năm khoảng 150.000 đô la. Phần lớn là các vụ trộm nhỏ, lén bỏ đồ ăn nước uống vào túi. Nhưng ngày càng nhiều trường hợp kèm theo hành động hung hăng, đe dọa bạo lực, buộc nhân viên phải để kẻ trộm bỏ đi để tránh nguy hiểm. Số liệu cho thấy xu hướng này đang lan rộng trên toàn quốc. Năm ngoái, Úc ghi nhận khoảng 270.000 vụ trộm bán lẻ, tăng 7%, mức cao nhất trong hai thập kỷ. Khảo sát của Đại học Monash cho thấy hơn một nửa người trẻ từ 18 đến 34 tuổi cho rằng trộm cắp trong cửa hàng có thể chấp nhận được ở mức nào đó. Các chuyên gia nhận định chi phí sinh hoạt tăng cao, mức lương trì trệ và sự phổ biến của quầy tự thanh toán khiến nhiều người bớt cảm giác tội lỗi khi trộm đồ từ doanh nghiệp. Dù các cửa hàng và lực lượng cảnh sát đã tăng cường biện pháp kiểm soát, nhiều tiểu thương lo ngại họ đang dần bị thua trong cuộc chiến với nạn trộm cắp ngày càng phổ biến này. Hãng tin SBS đưa tin, ít người biết rằng gần 80% ghế xe tram ở Melbourne hiện nay được bọc lại bởi phụ nữ có xuất thân là người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn thông qua tổ chức phi lợi nhuận Sisterworks. Mỗi ngày, gần nửa triệu hành khách sử dụng xe tram và phía sau những chiếc ghế họ ngồi là công việc tỉ mỉ của những người phụ nữ đang từng bước xây dựng cuộc sống mới tại Úc. Với kỹ năng may vá học được từ quê hương, họ góp phần sửa chữa, bọc mới khoảng 70 ghế mỗi tháng, dành ra hơn 1.500 giờ làm việc và giảm hơn 1.200 kg rác thải trong năm tài chính vừa qua. Dự án với sự hợp tác giữa tổ chức Sisterworks và hãng vận tải Yara Trams không chỉ giúp duy trì chất lượng dịch vụ giao thông công cộng mà còn mở ra cơ hội việc làm đầu tiên cho nhiều phụ nữ trong cộng đồng đa văn hóa. Công việc này mang lại thu nhập, sự tự tin và cảm giác được đóng góp cho xã hội, đồng thời cho thấy cách các tổ chức công có thể tạo ra giá trị vượt ra ngoài chức năng cốt lõi. Với nhiều phụ nữ, mỗi chiếc ghế được hoàn thiện không chỉ là sản phẩm lao động, mà còn là niềm tự hào khi họ nhìn thấy dấu ấn của mình trên những chuyến xe tram di chuyển khắp thành phố Melbourne. Từ ngày 1 tháng 1 năm nay, hàng triệu người Úc sẽ được hưởng lợi ích khi giá thuốc theo toa giảm lần đầu tiên sau hơn 20 năm nhờ luật mới do chính phủ lao động thông qua. Hãng tin Yahoo News đưa tin, giá mỗi đơn thuốc trong chương trình trợ giá dược phẩm giảm từ 31,6 đô la xuống còn 25 đô la, giúp người dân tiết kiệm 6,6 đô la cho mỗi toa. Người hưởng lương hưu và chủ thẻ ưu đãi vẫn chỉ trả 7,7 đô la. Cam kết giảm giá thuốc từng được Thủ tướng Úc Anthony Albanese đưa ra trong chiến dịch bầu cử và nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Hiệp hội Dược sĩ Úc đánh giá đây là mức giá thuốc hợp lý nhất từ trước đến nay, giúp người dân tiếp cận thuốc men dễ dàng hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Cùng với việc giảm giá chung, một số loại thuốc điều trị quan trọng cũng được đưa vào chương trình trợ giá dược phẩm, mang lại lợi ích rất lớn cho bệnh nhân. Đáng chú ý, thuốc tiêm Ocrevus điều trị đa xơ cứng có thể tái phát thuyên giảm được giảm giá từ hơn 16.500 đô la xuống còn 31,6 đô la cho bệnh nhân bình thường và 7,7 đô la cho người có thẻ ưu đãi. Đây là liệu pháp tiêm dưới da 6 tháng một lần đầu tiên tại Úc, giúp làm chậm tiến triển bệnh và giảm tái phát. Nhiều bệnh nhân trong đó có các bà mẹ đang đi làm cho biết, việc được trợ giá dược phẩm không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn giúp họ tiết kiệm thời gian điều trị, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đã phê duyệt xây dựng gần 500 căn nhà mới tại các vùng Docklands và South Bank, mở rộng thêm lựa chọn nhà ở cho người dân Victoria muốn sinh sống gần xe lửa, xe tram, việc làm và các dịch vụ thiết yếu. Giám đốc đặc trách quy hoạch Sonia Kilkenny đã thông qua hai dự án với tổng cộng 483 căn nhà. Trong đó, dự án trên đường Larimer Street ở vùng Docklands sẽ xây dựng 303 căn, gồm loại 1, 2 và 3 phòng ngủ, kèm theo các không gian bán lẻ ở tầng trệt, nằm gần giao thông công cộng, lối đi bộ, lối đi dành cho xe đạp, bờ sông Docklands và các khu làm việc lớn. Tại vùng South Bank, dự án trên đường Sturt Street sẽ cung cấp thêm 180 căn nhà, bao gồm căn hộ studio và căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, cùng không gian bán lẻ, dịch vụ ăn uống và hai khu sáng tạo nghệ thuật có thể tùy chỉnh. Khu nhà này nằm gần giao thông công cộng, nhà hát Mulhouse Theatre và khu nghệ thuật văn hóa của Melbourne như vườn bách thảo Royal Botanic Gardens, đài tưởng niệm Strip Remembrance và phòng trưng bày quốc gia Victoria. Chính quyền bang cho biết những dự án này góp phần đưa nhà ở đến đúng nơi người dân muốn sống, đồng thời hỗ trợ cộng đồng nội ô năng động. Trong bối cảnh Victoria tiếp tục là tiểu bang phê duyệt và xây dựng nhiều nhà ở nhất cả nước. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ phóng hỏa xảy ra tại khu vực St Kilda East vào ngày Giáng sinh. Sau quá trình điều tra, lực lượng điều tra hình sự hội đồng thành phố Moorabbin đã phối hợp với đội truy bắt tội phạm truy nã, bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi cư trú tại vùng Richmond vào khoảng 9 giờ sáng trên đường Victoria Street thuộc vùng Richmond. Vụ bắt giữ diễn ra an toàn và không xảy ra sự cố. Vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 25 tháng 12 năm 2025 khi lực lượng khẩn cấp nhận được tin báo về một chiếc xe hơi bốc cháy trong lối xe ra vào trước một căn nhà trên đường Balaclava Road. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có ai trong xe. Trên nóc xe có gắn bản quảng cáo di động chúc mừng lễ hội ánh sáng Do Thái Hanukkah. Một phụ nữ và ba trẻ em trong nhà đã được sơ tán để đề phòng và không có ai bị thương. Nghi phạm hiện vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Chuẩn bị cho trường hợp mất điện với Osnet, dự báo thời tiết khắc nghiệt trong vùng của quý vị. Những điều kiện này có thể gây ra tình trạng mất điện. Hãy truy cập osnetservices.com.au/outages để biết các mẹo về cách chuẩn bị nếu mất điện.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Tuần cuối giữa trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch, gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất, trợ cấp STC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các nhà khoa học Úc vừa có một phát hiện quan trọng về cơ chế tồn tại của tế bào ung thư. Đó là cơ chế phân tử quan trọng giúp tế bào ung thư tránh được sự tấn công của hệ miễn dịch. Qua đó lý giải vì sao liệu pháp miễn dịch, một trong những phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay, vẫn chưa đạt hiệu quả tối ưu trong nhiều trường hợp. Theo thông tin do Viện Nghiên cứu Ung thư Olivia Newton-Jones công bố hồi tháng 12 vừa qua, nhóm nghiên cứu đã xác nhận gen TAK1 đóng vai trò như một công tắc an toàn bảo vệ tế bào ung thư trước các tín hiệu tiêu diệt mạnh mẽ từ tế bào T. Các nhà khoa học đã tiến hành sàng lọc gen trên diện rộng, nhằm tìm ra những gen giúp tế bào ung thư sống sót trước các đợt tấn công của tế bào miễn dịch. Kết quả cho thấy TAK1 là yếu tố then chốt giúp khối u chống chịu hiệu quả. Các nhà khoa học kỳ vọng rằng trong tương lai, việc kết hợp thuốc ức chế TAK1 với các liệu pháp miễn dịch hiện có thể mở ra hướng điều trị hiệu quả hơn, giúp hệ miễn dịch tiêu diệt ung thư một cách triệt để hơn, qua đó cải thiện đáng kể cơ hội sống cho bệnh nhân. Nguy cơ cháy rừng đang gia tăng tại một số nơi tại Úc, khi nhiệt độ tại các vùng này được dự báo là sẽ tăng nhanh trong những ngày tới, với nhiều nơi nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C. Báo cáo của các nhà lãnh đạo thuộc Hội đồng Hành động Khẩn cấp vì Khí hậu cảnh báo, hàng triệu người dân Úc đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng, tương tự như những gì đã diễn ra ở thành phố Los Angeles của Mỹ vào năm ngoái. Báo cáo cho biết, khoảng 6,9 triệu người dân Úc đang sinh sống ở các ngoại ô các thành phố lớn, đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng, trong đó có hàng ngàn ngôi nhà ở các vùng như Penrith, Hornsby, Northern Beach, The Hills, Sutherland, Illawarra và Blue Mountain, có thể sẽ bị thiêu rụi khi cháy rừng xảy ra ở khu vực này. Nguy cơ cháy rừng lan sang các khu dân cư không chỉ diễn ra ở các khu vực xung quanh thành phố Sydney, mà ngay cả thủ đô Canberra hay thành phố Adelaide cũng phải đối mặt với nguy cơ này. Báo cáo cho biết, mùa hè khô và nóng cùng với mùa đông ẩm ướt tạo điều kiện lý tưởng cho khả năng xuất hiện các vụ cháy rừng. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh người dân thuộc bang New South Wales, Victoria và Nam Úc chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng trong những ngày tới, khi nhiệt độ nhiều nơi sẽ lên tới hơn 40 độ C, thậm chí có những nơi nhiệt độ có thể lên tới 46 độ C. Sau hàng thập kỷ tìm hiểu và phân tích các dữ liệu, một nghiên cứu vừa được công bố cho biết các khu rừng ở Úc đang phải trải qua tình trạng cây chết hàng loạt do khí hậu ấm lên, và xu hướng này có thể tiếp tục lan rộng. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu kiểm kê rừng từ 2.700 lô đất trên khắp cả nước, từ những khu rừng ẩm mát đến thảo nguyên khô hạn, loại trừ các khu vực bị ảnh hưởng bởi các hoạt động như khai thác gỗ, phá rừng hoặc cháy rừng, để qua đó xem xét tỷ lệ cây chết thay đổi như thế nào trong những thập kỷ gần đây. Giáo sư Belinda Madlin tại Viện Môi trường Hawkesbury thuộc Đại học Tây Sydney cho biết, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tỷ lệ cây chết liên tục tăng lên theo thời gian ở tất cả các loại rừng khác nhau và sự gia tăng này rất có thể là do nhiệt độ tăng lên. Đáng chú ý, mức độ gia tăng giữa 4 quần xã sinh vật được khảo sát là rất khác nhau, trong đó các thảo nguyên nhiệt đới có mức tăng mạnh nhất. Số lượng cây chết trung bình ở các thảo nguyên nhiệt đới tăng 3,2% mỗi năm, từ gần 15 cây chết trong số 1.000 cây năm 1996 lên gần gấp đôi vào năm 2017. Nghiên cứu cũng cho thấy số lượng cây chết vượt quá số cây mới mọc, khiến lượng cây trong rừng suy giảm dần. Tỷ lệ cây chết tăng nhanh diễn ra trong bối cảnh thời tiết nóng lên và hiện tượng khô hạn gia tăng liên quan đến biến đổi khí hậu. Càng các vùng nóng và khô, số lượng cây chết càng nhiều và tăng nhanh. Một phụ nữ đã bị kết án hàng chục năm tù vì dụ dỗ một thiếu niên ở Sydney đến cái chết bi thảm, đã bị cáo buộc một tội ác bạo lực khác khi đang thụ án trong tù. Kayla Dawson, 23 tuổi, đã xúi dục vụ giết Jason Gallahan. Jason Gallahan ở phía tây Sydney vào tháng 8 năm 2021, sau khi nghi ngờ thiếu niên này đã lấy cắp tai nghe Apple AirPods của cô ta. Thiếu niên 16 tuổi đã bị Richard Swan, 32 tuổi, và một nhóm thanh niên hành hung tại nhà của Dawson ở Dunside. Thiếu niên bị bỏ lại một mình trên sàn nhà chỉ mặc mỗi quần lót và đã tử vong vì vết thương 2 ngày sau đó. Bị kết án tối đa 20 năm tù vì tội giết người, Dawson đã bị tạm giam giữ tại nhà tù Silverwater. Tại đó, người phụ nữ này bị cáo buộc đã hành hung một nhân viên trại giam vào tháng 5 vừa qua, gây thương tích nghiêm trọng cho người này. Dawson đã bị buộc tội và sẽ ra hầu tòa tại tòa án địa phương Burwood vào ngày 14 tháng 1 tới. Một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sau khi bị xịt hơi cay đã tử vong tại bệnh viện bang New South Wales. Theo đó, cảnh sát đã xịt hơi cay vào người đàn ông 52 tuổi khi bắt giữ ông ta trong một vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình tại một căn nhà trên đường Nipper Street ở Homebush, phía tây Sydney, bang New South Wales vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 1. Người đàn ông bị lên cơn đột quỵ ngay sau đó. Các nhân viên y tế đã điều trị cho người đàn ông tại hiện trường trước khi đưa ông đến bệnh viện Westmead trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông đã tử vong tại bệnh viện vào lúc 8 giờ rưỡi tối. Một cuộc điều tra về sự cố nghiêm trọng đang được tiến hành và sẽ được xem xét và giám sát độc lập.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Chuẩn bị cho trường hợp mất điện với Osnet, dự báo thời tiết khắc nghiệt trong vùng của quý vị. Những điều kiện này có thể gây ra tình trạng mất điện. Hãy truy cập osnetservices.com.au/outages để biết các mẹo về cách chuẩn bị nếu mất điện.
Giới thiệu xe chạy điện. Xe chạy điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu, bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Dự báo hôm nay sẽ có nắng nóng cực độ. Uống nhiều nước, giữ mát bằng bình xịt hoặc tắm nước mát và mặc quần áo rộng rãi, thoải mái. Nếu thấy các dấu hiệu như ra nhiều mồ hôi, mệt, choáng váng, chóng mặt hoặc buồn nôn, đó có thể là bị say nóng. Tuyệt đối không để trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ trong xe hơi, dù chỉ trong thời gian ngắn. Hãy để ý và hỏi thăm những người dễ bị ảnh hưởng, như người sống một mình hoặc người đang có bệnh. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy gọi Nurse On Call theo số 1300 60 60 24. Trường hợp khẩn cấp, gọi ngay 000. Thông báo của chính phủ bang Victoria, Melbourne.
Các làn đường đi ra qua Westgate Bridge hiện đã lưu thông. Các làn đường đi vào thành phố vẫn còn bị chặn để thực hiện công việc hàng năm cho đến ngày 4 tháng 1, với đình trệ giao thông dự kiến lên đến 60 phút. Nếu đi vào thành phố từ vùng phía Tây, hãy đi qua Westgate Tunnel mới có thu phí hoặc tìm lối đi khác. Giao thông công cộng cũng là cách tuyệt vời để đi đến các sự kiện lớn, bao gồm cả trận Test Cricket vào ngày Boxing Day và lễ hội đón năm mới. Tìm lối đi khác tại transport.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 7 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.675 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 7 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.739 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 22 độ. Tại Adelaide, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 40 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ.